ba phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng Hòa bị 10 năm tù. Một tòa án Việt Nam vừa tuyên phạt ba phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng 10 năm tù về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. AP hôm nay dẫn báo Thanh Niên cho hay ba bị cáo bị kết tội giương băng rôn biểu ngữ chống nhà nước và cờ của chế độ cũ bên ngoài Tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn vào tháng 7 năm 2014 nhằm mục đích thay đổi chế độ, lập nên nhà nước mới. Sau phiên xử kéo dài nửa ngày hôm nay, Ngô Thị Minh Ước, 57 tuổi, bị tuyên án 4 năm tù. Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai, 58 tuổi, cùng lãnh án 3 năm tù. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân TP.HCM còn phạt cả 3 người thêm 2 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án. Theo cáo trạng, do khiếu kiện đất đai lâu năm tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp không được giải quyết thỏa đáng, nhóm phụ nữ này đã tụ tập biểu tình trái pháp luật trước lãnh sự quán Mỹ, mang theo 3 lá cờ lớn, 51 lá cờ nhỏ, cùng các băng rôn biểu ngữ bôi nhọ đảng và so sánh chế độ hiện hành với những thể chế khác. Cáo trạng nói, hành vi của ba phụ nữ này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, xúi dục, gây nghi ngờ và làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tờ Thanh Niên dẫn lời ba bị cáo tại tòa, khai có tham gia phong trào liên đới dân oan tranh đấu thành lập từ tháng 3 2014 do dân oan Trần Ngọc Anh làm đại diện. Công an Việt Nam cho hay, khi khám xét nơi ở của các bị cáo, có phát hiện thêm 2 biểu ngữ mà họ nói là vu khống đảng và nhà nước được viết bằng tiếng Anh. Trước khi bị bắt, cả 3 người từng bị phạt hành chính về cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì tham gia biểu tình trái phép. Các luật sư, blogger và giới hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền hay quyền lợi đất đai thường bị nhắm mục tiêu tấn công, sách nhiễu, bắt giam và kết án tại Việt Nam, nơi mà báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đều thuộc quốc doanh. 3 bản án về tội vi phạm Điều 88 được đưa ra một tuần sau khi Hà Nội tuyên phạt blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù theo Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, vì các bài viết bị xem là chống đối, trên trang blog Anh Ba Sàm thu hút đông đảo người xem. Liên Hiệp Quốc lâu nay kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp những tiếng nói đối lập và chấm dứt các bản án dựa trên các điều luật có nội dung bao quát mơ hồ như Điều 79, 88 hay 258 nhằm chống lại giới hoạt động. Việt Nam cũng bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Mỹ và các chính phủ phương Tây chỉ trích vì không chấp nhận bất đồng chính kiến và bỏ tù những ai chỉ trích chế độ. Ngược lại, Hà Nội một mực khẳng định không giam giữ ai do đối lập quan điểm, mà chỉ trừng phạt những người phạm pháp vì chống đối đảng và nhà nước. Trung Quốc kêu gọi siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đề nghị quân đội Việt Trung nên tăng cường trao đổi, liên lạc và siết chặt hữu nghị. Lời kêu gọi được đưa ra nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Thường Vạn Toàn tới Hà Nội trong tuần này, giữa bối cảnh căng thẳng tranh chấp Biển Đông đang leo thang vì các hành động bất chấp của Trung Quốc. Bản tin Reuters ngày 30 tháng 3 cho hay, trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Thường thúc giục hai bên nên nỗ lực duy trì các mối quan hệ mật thiết mà cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã gây dựng từ trong quá khứ. Thông cáo chiều tối thứ hai của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Thường Vạn Toàn nói, quân đội hai bên nên đẩy mạnh các cuộc trao đổi cấp cao và giao tiếp chiến lược, nghiên cứu học thuật và kỹ nghệ quốc phòng, cũng như hợp tác trong sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. VTC News ngày 30 tháng 3 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh cho hay, hai bên Việt Trung nhất trí tìm kiếm các phương cách mới để tăng cường hợp tác thực chất, bao gồm việc Hà Nội chủ động mời tàu hải quân Trung Quốc thăm các cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh. Đây là cảng nước sâu có địa thế chiến lược gây chú ý quân sự qua nhiều thời kỳ và cũng là một điểm chú ý của Mỹ trong chính sách xoay trục về châu Á giữa sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc, đặc biệt tại điểm nóng Biển Đông. Tháng rồi, căng thẳng Biển Đông giữa hai nước Việt Trung lên cao sau khi Bắc Kinh triển khai phi đạn đất đối không tối tân lên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền nhưng hiện đang bị Trung Quốc kiểm soát. Hà Nội nói hành động của Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc để phản đối. Đường băng của Trung Quốc ở Trường Sa không có mục đích dân sự. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các đường băng Trung Quốc xây trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa nhằm phục vụ quân sự chứ không mang mục đích dân sự như Bắc Kinh tuyên bố. Phát biểu với báo giới ngày 29 tháng 3 từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Colin Willett cho biết các đường băng này được Trung Quốc thiết kế để hỗ trợ cho các máy bay ném bom chiến lược, chứ không phải các phi cơ vận tải hàng hóa, hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai. Bà Willett nói, dù các nước khác cũng bố trí lực lượng quân sự và võ khí ra các tiền đồn ở Biển Đông, nhưng rất nhỏ bé so với những gì Trung Quốc đã làm trong hai năm qua. Tin cho hay, tại đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, Trung Quốc đều đã thiết đặt hệ thống phòng không và xây dựng các đường băng. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã đưa các phi đạn đất đối không ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ kiểm soát từ năm 1956 tới nay. Trung Quốc quả quyết rằng các hoạt động của họ không nhắm mục tiêu quân sự hóa khu vực mà nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, không cần phải có các loại phương tiện như thế để bảo vệ thường dân, hỗ trợ ngư dân hay theo dõi thời tiết. Vẫn theo bà Willett, các động thái của Trung Quốc giới hạn quyền tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông là vi phạm luật quốc tế và đáng quan ngại. Giới chức này cũng cho biết thêm rằng nếu Philippines thắng vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông, thì Mỹ sẽ cùng làm việc với các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, để giải quyết việc Bắc Kinh phá hoại các bãi san hô tại đây, nơi có các rạn san hô đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Trung Quốc biến các bãi san hô trong vùng có tranh chấp ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo để xây đường băng, phố thị, lập tiền đồn quân sự, hủy hoại hệ thống sinh thái. Manila đang chờ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc trong đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Dù Bắc Kinh không tham gia vụ kiện, nhưng theo bà Willett, Trung Quốc không có cách phớt lờ phán quyết của tòa ở La Hay vì phán quyết này mang tính ràng buộc pháp lý. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng quyết định của tòa sẽ làm giảm nhiệt căng thẳng vì sẽ giúp minh định đường lãnh hải của 6 nước đang có tranh chấp tại Biển Đông, bao gồm Việt Nam. Bà Willett khuyến cáo nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết của tòa cũng chính là tự chối bỏ những gì mà họ đã cam kết theo luật biển. Tranh chấp Biển Đông, Philippines muốn có tàu ngầm, Nhật muốn tập trận với Manila, Washington. Philippines cân nhắc việc thủ đắc tàu ngầm trong lúc Nhật đang tìm cách gia nhập các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa Philippines với Hoa Kỳ, giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Tổng thống Philippines Bernardino Aquino ngày 30 tháng 3 loan báo, Manila có thể đầu tư cho đội tàu ngầm đầu tiên để bảo vệ lãnh hải trong tranh chấp Biển Đông. Philippines tới nay vẫn dựa vào các tàu dư của đồng minh Hoa Kỳ trong công tác quốc phòng. Cùng với Việt Nam, Manila đang tăng cường chi tiêu quân sự để đối phó trước sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tổng thống Aquino nói, Philippines có thể mất toàn bộ bờ biển phía Tây nếu Trung Quốc thành công trong việc xác quyết chủ quyền trên Biển Đông. Vì vậy, Manila cần phải tăng đà hiện đại hóa lực lượng võ trang để phòng vệ. Chưa đầy hai năm qua, Bắc Kinh đã bồi đắp hơn 2.900 mẫu đất ở Biển Đông trong chiến dịch ráo riết xây đảo nhân tạo, hầu thay đổi nguyên trạng để giành chủ quyền, khiến Việt Nam xích lại gần hơn với cựu thù Mỹ và Philippines quay sang cựu thù Nhật trong kế hoạch tăng cường thiết bị quân sự ứng phó với Trung Quốc. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á, bà Amy Seawright, hôm 29 tháng 3 cho hay, Tokyo đang đàm phán với Manila để được gia nhập cuộc diễn tập quân sự Balikatan giữa Philippines với Hoa Kỳ gần Biển Đông, thường xuyên và sâu rộng hơn là tư cách quan sát viên mà Nhật đang đảm nhận hiện nay. Tokyo đang tìm cách siết chặt hợp tác quốc phòng với Việt Nam, Philippines trong nỗ lực tăng sức ép lên Trung Quốc, nước đang tranh chấp chủ quyền với Nhật tại biển Hoa Đông. Ngoài việc cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam, Nhật trong tháng rồi vừa ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng cho Philippines, hầu siết chặt các mối quan hệ an ninh gần gũi với hai nước Đông Nam Á đang có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông.